Tôi nói ví dụ bây giờ về tâm niệm trước, quý vị khởi nghĩ thế nào, hoặc là nghĩ cái này đúng cái kia sai, mà nghĩ cái này là đúng á, thì ai nói cái nghĩ mình trật á, mình có chịu không? Tại sao vậy? Tại mình chấp cái thấy biết mình đúng, mà mình nói đúng á, mà ai nói mình sai cái là cãi lộn liền. Bởi như vậy với Phật, Phật sao được? Phật đâu có cãi lộn, thấy không? Là mình thấy như vậy sao là đúng, mà ai nói sai cái là nói giận cãi. Phật có cãi với mình không? Không có cãi. Vì vậy cho nên Phật cũng thấy cũng biết, mà Ngài không có chấp. Không có chấp cho nên Ngài không có phiền não. Còn mình chấp cho nên vừa biết như vậy mà ai nói khác với mình cái mình giận. Giận cái mình buồn, buồn phiền não theo đó nó dấy lên, phải không? Như vậy làm chúng sanh suốt đời chứ có gì đâu. Cho nên dù kinh Tiểu Thừa mà tôi thấy ở trong A Hàm có một câu Phật nói thật là chí lý. Phật nói người biết tôn trọng lẽ thật hay là tôn trọng chân lý là cái người thấy biết như thế nào đó, khi trình bày với người khác thì nên nói đây là cái thấy cái biết của tôi. Nghe trình bày rồi nói đây là cái thấy cái biết của tôi, ngang đó thôi, đó là tôn trọng chân lý. Còn nói đây là cái thấy biết của tôi thấy đó là đúng, đó là mình không tôn trọng chân lý. Hoặc là nếu mình thấy đó là đúng, ai nói khác đi là sai. Mà ở trên thế gian này 100 người thì có 100 cái nhìn, 100 cái nghĩ, mỗi người nhìn một cách, mỗi người nghĩ mỗi cách, thì làm sao mà có cái thấy biết giống nhau? Người không giống nhau mà mình chấp thì có cãi không? Cãi lộn, đánh lộn, giận hờn, buồn bã cũng từ cái chấp thấy biết đó, phải không? Ví dụ bây giờ có người thấy cái hoa này nó hoa quá đẹp, nhưng người khác nhìn lên đâu có đẹp, xấu lắm, thì hai người có cãi chưa? Nhưng mà cãi đó là có đúng cái chân lý của cái hoa chưa? Thôi thói quen của mỗi người, kẻ nhìn thế này người nhìn thế kia, tùy mỗi cái góc độ nhìn khác nhau, nên tôi thấy cái này đẹp là cái thấy của tôi, rồi kia nó xấu đó là cái xấu, cái thấy của chị, thôi rồi không có dính đẹp. Còn nếu mình nói đẹp thiệt, người kia nói xấu thiệt, là hai người cãi lộn. Mà cãi lộn rồi có dính dáng gì với cái hoa không? Cái hoa nó như vậy là như vậy, mà chính cái chấp của mình mà sanh chuyện, phải không? Mà quý vị thấy ở thế gian có nhiều chuyện cãi vô lý không? Chuyện tào lao ở đâu, bên Tây bên Tàu gì, hai người bạn ngồi cái rồi cãi nhau, nhiều khi giận hờn hờn tùm lum gây đủ thứ chuyện, đó là không biết chân lý chút nào hết, phải không? Nghĩa là làm những chuyện vô ích mà phiền hà. Cho nên người biết tôn trọng cái chân lý là người thấy như thế nào, hiểu như thế nào, thì nó đó là cái thấy cái hiểu của tôi. Còn người khác nếu có thấy hiểu khác hơn mình thì đó là cái thấy cái hiểu của chị. Không, hai người không có gì cãi nhau hết. Mà quý vị chịu nói vậy không? Chắc không chịu. Nghĩa là nói với ai cũng cho cái thấy cái hiểu của mình là chân lý hết, đó là chúng sanh, chấp chúng sanh, phải không? Không có bỏ cái chúng sanh của mình. Còn nếu mà mình thấy mình hiểu mà mình không có chấp á, thì còn cái gì mà phiền não? Không phiền não thì Bồ Đề hiển tiền chứ gì. Cho nên cùng một cái thấy, cùng một cái biết mà chấp á, đó là mê, không chấp đó là giác. Vậy thôi, cũng không dính dáng là giáo lý hết. Mà nếu nhận được cái đó thì thấy đạo, còn nhận không ra cái đó là không thấy đạo. Mà nó hết sức là nhiệm màu. Tôi nói đại khái như vậy đó, thì quý vị gẫm lại thử coi, nếu mà quý vị thấy được cái điều này á, thì cái cuộc đời quý vị thấy vui hoài. Nghĩa là giả sử trong nhà vợ chồng ngồi lên bàn một vấn đề gì đó, thì người vợ đối vấn đề đó hiểu thế này, nói, đây là cái hiểu của tôi thế này. Người chồng hiểu thế khác, nói, đây là cái hiểu của tôi thế này, thế khác. hai người hai cái hiểu khác nhau, mà cười thôi. Ai cũng có quyền hiểu theo cái thấy của mình, cái hiểu của mình, có gì đâu cãi. Rồi xóm giềng tới tất cả, không có cái gì phải cãi hết, phải không? Còn ngặt có nỗi là bắt người ta hiểu theo mình, bắt người ta thấy theo mình. Mà bắt người ta hiểu theo mình, bắt người ta thấy mình theo mình, đó có độc tài không? Mà mình độc tài, người ta cũng có quyền độc tài vậy. Thứ hai cái độc tài nó chọi nhau, thành nó khổ hoài à. Ngồi nói chuyện hồi thì thấy sân si tới à, phải không? À, thì cái đó là tại cái mê lầm của mình, không biết lẽ thật. Chứ giờ mình thấy, mình hiểu mà đừng chấp, đừng có dính gì hết á, thì tâm mình nó an nhiên tự tại, thì niết bàn ngay đó chứ đâu, phải không? Không có xa. Còn nếu mình cố chấp thì chúng sinh muôn kiếp. Tu thì ai cũng muốn làm Phật, chứ có ai muốn làm chúng sinh đâu. Nhưng mà biểu bỏ cái chấp thì không bỏ. Thì quý vị thấy mâu thuẫn không? Rồi kêu trời kêu đất, tu sao khó quá, bao nhiêu năm rồi không thấy tiếng. Thì như vậy tiếng hay không là tại mình chứ. Phật đâu có thương người này ghét người kia mà muốn nâng đỡ người này cho tiếng nhanh, là muốn dìm người kia cho tiếng chậm. Tiếng hay không tiếng là gốc ở mình, chịu bỏ hay không chịu bỏ. Nè, tôi nói ví dụ như một người bị ghiền rượu nè, ghiền thuốc nè, ghiền ấp phiện là ba bốn thứ ghiền, mà ba bốn thứ ghiền thì làm nhiêu tiền có dư được không? Làm nhiêu tiền là bị mấy cái ghiền đó nó tiêu pha hết, không còn xu con nào tới, nghèo cháy túi. Để gặp ai cũng than tôi nghèo quá, nói gì có dư thì hút hết nè, uống hết nè, đâu còn nó dư, thì nghèo cháy túi vậy đó. Thì có người thấy vậy thương, nói anh nghèo đó có lý do chứ không phải bỗng dưng nghèo đâu, là tại vì anh ghiền thuốc, anh ghiền rượu, anh ghiền áo phiện, thì bao nhiêu tiền anh làm mà đủ trừ cho ba cái bệnh ghiền đó, thì giờ anh chịu khó bỏ đi, bỏ hút thuốc, bỏ uống rượu, bỏ hút áo phiện thì anh sẽ hết khổ. Thì nói vậy có phải đúng sự thật không? Mà nếu cái anh đó anh chịu bỏ thì anh thấy khổ không? Mà anh không chịu bỏ mà cứ than khổ hoài thì quý vị thấy sao? Thấy sao? Như vậy thì đâu có cái phép màu nào cho anh thấy khổ, mà chỉ có cái sự thật là anh chịu bỏ thôi, phải không? Anh chịu bỏ là anh thấy khổ ngay. Thì mình tu cũng vậy, đâu có mình cố chấp, cố chấp cho nên mình sân si, mình phiền não. Bây giờ cứ nói con phiền não quá, làm sao cho con hết phiền não? Có cái pháp màu nào làm cho mình hết phiền não? Chỉ mình bỏ cái cố chấp, phải không? Mình không có cố chấp nữa là hết phiền não, hết khổ. Thì như vậy cái đó có phải lẽ thật không? Vậy mà có nhiều người không có chịu, không có chịu bỏ. Nghe ở đâu đó có thầy nào, cô nào mà có cái quyền bí, có cái gì đó để mà cứu được mình khỏi cần bỏ những cái đó mà hết khổ, thì chịu lắm, phải không? Thì cái đó là cái tu mà vô trách nhiệm đó. Tu lười biếng, vô trách nhiệm. Nếu mình làm, mình ghê, mà giờ mình không muốn có trách nhiệm đó, muốn ai làm giùm mình à. Như vậy là có phải vô trách nhiệm không? Mà vừa là vô trách nhiệm mà làm biếng nữa. Mà đã vô trách nhiệm, đã làm biếng mà làm sao thành Phật được, phải không? Ông Phật không có ông Phật nào mà lười biếng hết, mà không có ông Phật nào vô trách nhiệm hết, phải không? Phải có trách nhiệm, cái gì mình làm thì mình phải chịu chứ, mình phải sửa nó. Từ cái hư, cái dở, cái xấu mình bỏ, mình sửa thì mình mới hay được. Mà mình không chịu bỏ, không sửa mà muốn hay. Bây giờ giả sử đó, có người nào ghiền thuốc, ghiền rượu, ghiền ấp phiện, rồi ai đó nói có thần thông, có quyền bí gì thổi ma bùa cho người đó hết ghiền thuốc, hết ghiền rượu, hết ghiền ấp phiện được không? Hay là muốn hết thì phải bỏ? Cái đó là sự thật 100%, mà thế gian trốn sự thật. Vợ chồng gầy lộn gầy lão nhau thì cũng do bất đồng ý kiến gì đó, mà chồng không chịu trách nhiệm, vợ không chịu trách nhiệm, chạy lại đi bói. Đi bói nói tại cái địa của anh ở đó, cái nhà xây hướng đó nó không tốt, nhà xào xáo. Đúng rồi, đúng rồi, mấy tháng nay sao gầy lộn hoài, có lẽ tại cái hướng nhà đó. Về cái sửa sạn, cách nhà lại, xây hướng khác. Thì không biết xây hướng khác hết rồi lộn không. Đó là cái vô trách nhiệm. Chứ còn nếu hai người rầy lộn, ngồi kiểm lại coi gốc từ cái gì, có phải chăng là tại người chồng chấp ý kiến của mình, người vợ chấp ý kiến của mình, ai cũng nói mình đúng hết trơn, mà hai cái đúng đụng nhau cãi lộn cái gì, phải không? Bây giờ chỉ cần bỏ hai cái đó là êm ru, mọi việc là vui vẻ, mà người ta không chịu. Đó là quý vị mới thấy ở trên đời này cái Phật với chúng sinh không có xa, cái an vui với cái đau khổ không có xa, chỉ một bên cạnh thôi, mà chính là cái quyền của mình. Mình đủ điều kiện để làm điều đó mà mình không chịu làm. Bởi không chịu làm thì chạy quanh chạy quẩn đòi cái này đòi cái kia. Nên nhiều khi dạy đạo rồi có lúc tôi cũng muốn khùng luôn. Cái đòi cái này đòi cái nào, đòi hoài thì không biết làm sao cho họ dưỡi. Mà chỉ cái lẽ thật như vậy, rõ ràng 100% trước mắt đó mà không chịu nghe cái đòi. Tại sao mà con cứ phiền não hoài, rồi lâu lâu lại sao mà gia đình con cứ xảy ra lúng cúng hoài. Thì hỏi mọi cái đó từ cái gì mà ra, tại cố chấp mà ra chứ gì. Mà thầy bảo phải bỏ cái cố chấp, đừng có chấp, đừng có làm những cái gì mà mình chủ quan, mình độc tài. Đừng có độc tài, đừng có chủ quan thì mọi việc an vui hết chứ có gì. Nhưng mà cái tạc ông chồng thấy mình là chủ gia đình, mình ra cái lệnh gì đó là cũng như là lệnh của Thượng Đế ban đó. Ai cãi cái là nổi giận liền. Mà hỏi cho mình chân lý chưa, có khi nghĩ chúng, có khi nghĩ trật, mà bắt thiên hạ phải theo. Ai không theo cái thì có lý do, vợ không theo thì nói tại sao chồng nói vợ không nghe, coi như không có kể người lớn, không có nể quyền chồng. Rồi con mà nó cãi lại nói cha con mà cha nói con không chịu nghe, đồ bất hiếu. Như vậy là gây cái lũng củng chứ có gì đâu, phải không? Cái lũng củng nó từ đâu mà ra? Chứ còn nếu mà cả nhà họp lại bàn, người chồng có những ý kiến gì nói ra, người vợ có ý kiến gì nói ra, nhưng mà ai nói ra đều nói một câu đó là ý kiến của tôi, chứ đừng có bắt mấy người đó phải theo. Thì ai cũng nói vậy hết thì chắc là rồi cười nhau, dù 100 ý kiến khác nhau cũng cười thôi. Cuộc sống nói như vậy, mỗi người có cái nhìn khác, như thế khéo dung hòa sống được rồi. Chứ bắt buộc thì chi, mà thiên hạ đâu có chịu điều đó. Cái gì cũng bắt buộc à. Bởi vậy cho nên đau khổ dài dài từ cái cố chấp đó. Thì như vậy tôi nói cái câu hồi nãy trong kinh Lăng Nghiêm nói đó, tri kiến lập tri tức vô minh bổn đó. Lập tri tức là chấp chặt vào cái thấy biết của mình, thì đó là gốc vô minh, không có khôn ngoan chút nào hết đâu. Nên đừng có nghĩ là tôi là như vậy là tôi hay, đó là gốc của vô minh. Còn nếu tri kiến mà vô kiến tức là không chấp á, thì đó là niết bàn, không biết xa xôi hết. Thì như vậy thì quý vị thấy thoát nhãn tạng niết bàn diệu tâm nó ở bên mình, phải không? Chỉ có trong cái thấy biết mà đừng chấp nó thì niết bàn diệu tâm hay là chánh pháp nhãn tạng nó hiện tiền. Còn nếu cố chấp thì nó thành ra vô minh phiền não, chứ không có xa tí nữa. Như vậy thì gần hay xa? Nhận được cái đó thì được trao truyền liền. Đó là tôi nói đại khái cho quý vị thấy, quý vị hiểu.